Chương 10. Thoải mái với xã hội. Gần đây tôi hỏi một nhóm thiếu niên tuổi từ 13 đến 18, những thách thức lớn nhất về mặt xã hội là gì? Sau đây là những chia sẻ từ họ. Đôi khi em không muốn làm những việc mà các bạn đang làm. Các bạn bắt nạt em sợ hãi. Em nghĩ người ta thông minh hơn em. Do đó em không nói ra ý kiến của mình. Các bạn khác có ngoại hình đẹp hơn em. Đôi khi em không thích ở cùng với bất cứ ai. Em nên được sinh ra ở một đất nước khác. Em không hợp với nơi đây. Gia đình em không có tiền. Em không thể làm những việc mà các bạn khác làm. Bạn có nhận ra những vấn đề phổ biến? Thách thức lớn nhất về mặt xã hội là bạn phải cảm thấy hòa hợp. Thoải mái về mặt xã hội có nghĩa là khi bạn ở cùng với bạn bè đồng trang lứa, bạn vui thích, bạn cảm thấy bình đẳng. Nói cách khác, bạn không cảm thấy khó chịu, bạn không cảm thấy căng thẳng, hoặc lo lắng hay muốn chạy trốn. Xã hội, trường học và gia đình là ba phạm trù chính trong cuộc sống của bạn. Bạn muốn thành công về mặt xã hội vì hai lý do. Thứ nhất, bạn cùng trang lứa với những đứa trẻ khác. Ở trường, hoạt động ngoại khóa, các câu lạc bộ, nhà thờ, giáo đoàn hay đền chùa. Do đó nếu bạn thấy không thoải mái với những người cùng trang lứa, thì điều đó sẽ thể hiện ra ở nhiều nơi và bạn sẽ mất đi nhiều năng lượng tình cảm từ họ. Thứ hai, khi học xong trung học, bạn có thể tự lập. Bạn sẽ tương tác với nhiều người khác nhau. Nếu bạn học cách để thành công về mặt xã hội ở giai đoạn tuổi teen, thì bạn đã dọn đường thành công cho mình khi trưởng thành. Chú ý rằng, thành công về mặt xã hội không hẳn là bạn phải nổi tiếng hay trông bảnh bao, ăn mặc đẹp. Một người thông minh, có một chiếc xe thời thượng, hay bất cứ thứ gì trang trí cho vẻ bề ngoài đó, mà là bạn thấy ổn về chính mình khi ở cùng với người khác, bạn thoải mái về mặt xã hội. Không may là nhiều bạn tuổi teen không được như vậy, vì đây là giai đoạn phát triển quan trọng. Thể chất, tinh thần, tình cảm và tâm linh có thể khiến bạn có những xáo trộn nội tâm. Ngày hôm nay bạn thấy ổn, ngày hôm sau bạn lại thấy không ổn. Trong một phút, bạn tin người ta thích bạn, và phút sau bạn lại chắc chắn rằng họ không quan tâm. Điều bạn không thể nhận thức được là người khác ở tuổi của bạn cũng cảm thấy như vậy về bản thân họ. Người ta thường không muốn nói về điều gì đang diễn ra bên trong họ. Họ sợ nếu họ nói, người khác sẽ nghĩ họ kỳ cục hay không thích họ. Như chúng ta đã thấy trong chương 6, về tự tin, vì giữ lại tất cả điều này sẽ gây stress trầm trọng vì bạn đang ngắt kết nối khỏi những phần tốt hơn, dễ chịu hơn của chính bạn. Bạn đang ngắt kết nối khỏi bất cứ ai xung quanh bạn. Hãy nhớ, sự ngắt kết nối gây ra stress. Trong chương này, chúng ta sẽ xem xét việc kết nối với người khác bằng cách kết nối tốt hơn với chính mình. Có ý nghĩa gì? Hãy đặt sự chú ý của chúng ta vào ba loại tình huống khác nhau: tình bạn, đội nhóm và cộng đồng. Mục tiêu của tôi chỉ cho bạn cách sử dụng nhận thức của bạn và chính công cụ để bình tĩnh, tự tin và tập trung, sao cho bạn có thể trau dồi những thói quen tích cực trong lĩnh vực then chốt này của cuộc sống. Tình bạn. Những mối quan hệ bạn bè có thể nuôi dưỡng, hỗ trợ và chia sẻ niềm vui. Lưu ý là có thể. Chúng cũng có thể gây chán nản, bực bội và đau khổ. Chúng có thể lấy đi của bạn nhiều thời gian cho việc nhiều hay với những người khác. Một số bạn tuổi teen có xu hướng né tránh việc kết bạn vì thấy những người bạn quá phiền phức hay họ từng bị tổn thương và họ sợ tổn thương lần nữa. Tình bạn là một từ trải rộng qua nhiều loại quan hệ. Facebook sử dụng từ này để bao gồm cả những ai có tên trong danh sách của họ và ngược lại. Trang cá nhân của tôi có hàng ngàn người bạn. Nếu tôi gặp nhiều người trong số đó vào ngày mai, tôi sẽ không biết nói gì vì tôi không có nhớ họ là ai, và ngược lại. Tôi nghĩ tình bạn thực sự hoàn toàn khác với việc sắp xếp những cái tên vào một danh sách. Tình bạn bao hàm sự kết nối, bao gồm những mối quan hệ ngẫu nhiên, những người mà thỉnh thoảng bạn sẽ gặp, những người bạn thân nhất của bạn hay bạn gái hoặc bạn trai bạn. Những hướng dẫn chung mà tôi sắp cung cấp cho bạn ở đây áp dụng đúng cho bất cứ tình bạn nào. Thách thức. Muốn được yêu quý. Tất cả chúng ta đều muốn mọi người chấp nhận và yêu quý chúng ta. Điều này là tự nhiên. Nhưng một số bạn tuổi Tiên sẵn sàng kết bạn bằng cách làm những chuyện họ không muốn khi bị rủ rê, ngay cả những việc có thể dẫn đến rủi ro về thể xác hay tình cảm, như tình dục, hoạt động phạm pháp, sử dụng rượu và ma túy, trộm cắp hay vẽ bậy trên những vách tường công cộng. Một cách khác để người ta tìm kiếm tình bạn là thể hiện. Họ làm những chuyện táo bạo như lái xe tốc độ cao, tiêu tiền phung phí hay ra vẻ can đảm thường xuất phát từ tâm lý tự ti. Do đó bạn tiếp tục hành động như thế chỉ để cho người ta thích hay chấp nhận bạn. Và cơ bản hơn, chúng được thúc đẩy bởi sự căm ghét chính mình. Khi bạn cảm thấy tự tin, bạn không phải làm mình kém đi hay khá hơn những gì mà bạn đang là. Giải pháp: hãy yêu quý chính mình. Một trong những thách thức lớn của các bạn tuổi Tin là chấp nhận và yêu thích bản thân, tin vào chính mình. Bạn có nhớ câu chuyện tôi không thích chính mình là ở giai đoạn tuổi Tin? Tôi chắc chắn rằng những người khác nghĩ rằng tôi lạ lùng. Tôi cho rằng mình biết người khác đang nghĩ gì về mình. Trong tâm lý học, điều này được gọi là sự phóng chiếu. Có nghĩa là bạn đang chiếu những suy nghĩ của mình vào người khác và tin rằng đó là những gì họ nghĩ. Đó là cách chúng ta tự thuyết phục rằng mình đúng. Bạn nói, tôi biết người khác nghĩ tôi là kẻ thất bại. Do đó tôi là một kẻ thất bại. Điều gì xảy ra khi bạn nghĩ mình là một người thất bại? Nói cách khác, tôi không chấp nhận con người mình. Tôi nhớ, mình rất kinh ngạc, nếu không nói là sốc, khi những đứa trẻ khác nói với tôi rằng chúng thích tôi như thế nào. Bài học ở đây là gì? Nếu bạn không thích chính mình, bạn có thể cũng kinh ngạc như tôi khi phát hiện rằng hình ảnh phóng chiếu của bạn là sai. Nhiều bạn tuổi Tin lạc quan với con người họ. Chắc chắn họ thích cao hơn một chút, có màu tóc khác hay hàm răng đều hơn. Nhưng về cơ bản, họ chấp nhận chính mình. Tuy vậy, cũng có nhiều bạn tuổi Tin không thích con người họ. Nếu bạn cũng ở trong số này, thì đây là lúc bạn thay đổi quan điểm về chính mình. Khi bạn không thích chính mình và bạn không xử lý nó, bạn sẽ làm đủ mọi việc để cảm thấy tốt hơn, uống rượu, ma túy, tình dục, chơi game, mua sắm, hay bạn sẽ khép mình né tránh. Trong bất cứ trường hợp nào, bạn đều có thể bị trầm cảm. Bạn sẽ mất nhiều năm để tháo gỡ nút thắt của việc tự ghét mình. Hãy nhớ, thói quen tiêu cực hình thành khi bạn tin rằng bạn không đủ tốt. Khi đó, bạn đã đặt mình vào một tình huống thua thiệt. Bạn không nhìn thấy con người thật sự của mình. Chúng ta hãy tạm dừng để làm bài tập sau đây. Bài tập: bạn thực sự là ai? Hãy ngồi thoải mái trên ghế, giữ thẳng lưng và nhắm mắt lại. Thở ra 3 lần. Nhìn thấy con số 3, số 2 và số 1. Lớn, sáng và đậm. Trước mặt bạn và phản ảnh bạn. Nhìn thấy bạn như thế nào khi không hài lòng về chính mình? Bạn nghĩ gì? Bạn trông như thế nào? Hãy thở ra. Bây giờ, quay sang phải và nhìn vào một tấm gương. Trong đó bạn thấy bạn ngã cao nhất của mình là bạn ở mức tốt nhất. Hình ảnh đó trông như thế nào? Hãy mô tả nó. Bây giờ, hình ảnh trong gương cho bạn một thông điệp tích cực về đúng chính bạn. Nó nói gì? Hãy mở mắt ra. Những lời đáp tích cực thường xuyên từ gương là: bạn tốt, bạn thực sự tốt, bạn là một người tốt. Rất nhiều lần, tôi gặp những bạn tuổi Tin quá tập trung vào những suy nghĩ sai lầm về bản thân. Họ không thể nhìn thấy bất cứ điều gì tốt. Thói quen tiêu cực này kết thúc bằng việc họ thấy chán nản, buồn phiền, tự hủy hoại và đôi khi sẵn sàng bỏ cuộc. Thói quen tích cực là đánh giá mặt tích cực, vốn hiện diện trong mỗi người. Hãy tưởng tượng có hai cánh cửa trước mặt bạn. Ở bên trái là cánh cửa dẫn vào một phòng tối, nơi bạn cảm thấy tiêu cực về chính mình. Ở bên phải là cánh cửa dẫn đến căn phòng ngập tràn ánh sáng, nơi bạn cảm thấy tốt về chính mình. Với tất cả các loại lý do, văn hóa và cá nhân, chúng ta phụ thuộc vào thói quen tiêu cực của việc luôn luôn nhìn sang trái và kết thúc sự tìm kiếm ở một nơi tối tăm. Cuộc sống đáng thất vọng và cuộc sống của tôi thực sự đáng thất vọng. Chúng ta cần thực hiện một chọn lựa khác và bắt đầu tự đưa mình sang hướng của ánh sáng, hướng đến điều đúng và tích cực về chính mình. Nếu bạn làm bài tập hàng ngày, bạn sẽ có được thói quen tích cực và bạn sẽ nhận thấy sự chú ý của mình bắt đầu dịch chuyển sang mặt tích cực. Hãy nhớ, sự tiêu cực chẳng dẫn bạn đi đến đâu cả. Điều này là hiển nhiên, nhưng nếu bạn không chấp nhận chính mình, nghĩa là bạn đang gây chiến với chính mình, bạn sẽ kết thúc bằng việc bị đánh bại. Vì sao? Vì bạn không thể là bất cứ ai ngoài chính mình. Sử dụng công cụ tự tin. Bây giờ bạn đã nhận thức rằng việc yêu quý bản thân đã được đề cập trong chương tự tin. Tự tin có nghĩa là tin vào chính bạn, trung thành với con người bạn. Khi bạn không tin chính mình, nghĩa là bạn đang cài đặt sự thất bại cho chính mình. Điểm quan trọng ở đây là bạn sẽ đưa bất cứ cảm nghĩ nào về chính mình vào các mối quan hệ xã hội. Do đó, trước hết hãy thực hiện việc dọn dẹp sao cho bạn có thể đưa cái tốt nhất của mình vào bất kỳ mối quan hệ nào. Hãy dành ra vài phút để xem xét câu hỏi sau đây. 3 đến 5 phẩm chất tích cực cần có để xây dựng tình bạn là gì? Các danh sách thường bao gồm: tôi quan tâm đến bạn tôi, tôi rộng lượng, tôi hài hước và tôi chu đáo. Những phẩm chất của một tình bạn tốt: trung thực. Một tình bạn tốt được gắn chặt với sự trung thực. Nếu một trong hai bạn nói dối hay né tránh sự thật, thì bạn sẽ làm tổn hại đến niềm tin cần thiết cho một tình bạn tốt, lâu bền. Bạn sẽ làm tổn thương người kia và cả chính bạn. Khi nói dối, bạn luôn có cảm giác áy náy rằng bạn không nói sự thật và bạn phải tiếp tục bịa đặt những câu chuyện để che đậy bản thân. Mark Twain từng châm biếm: khi bạn nói sự thật, bạn không bao giờ cần nhớ bất cứ điều gì. Hãy nói thật. Có hai tình huống xảy ra khi việc nói thật là khó khăn. Khi bạn thấy bạn mình làm điều gây tổn thương cho họ hay người khác. Và khi một trong hai bạn bị tổn thương bởi điều người kia đã làm. Chúng ta hãy xem xét chúng. Khi một người bạn gây tổn thương cho họ hay người khác. Jason, 15 tuổi, thấy Drew làm tổn thương chính mình và người khác. Jason giải thích: Drew tiếp tục gặp rắc rối với bạn gái của mình. Các cô gái không muốn gặp lại cậu sau vài lần hẹn hò. Drew không biết vì sao. Có thể là Drew làm bẽ mặt những cô gái này về những nhận xét của Drew luôn có vẻ như chỉ trích họ. Nó tích tụ lại. Không ai muốn dính líu với kiểu chỉ trích đó. Tôi hỏi Jason rằng: em nói gì với Drew khi điều đó xảy ra? Em hỏi Drew rằng: cậu có biết vì sao những cô gái rời bỏ cậu? Cậu ta nói: tôi đoán họ không thích tôi, nhưng cậu không hiểu tại sao. Em thành thật nói với cậu ta những gì em thấy. Tôi đánh giá cao Jason vì tính trung thực. Và tôi hỏi vì sao em nghĩ một trong những cô gái không nói thẳng với Drew. Jason suy nghĩ một lát và trả lời: thật sự là khó để trung thực. Các bạn ấy có lẽ không muốn gây tổn thương cho người khác. Nhiều người không muốn nói thật, nhưng kết thúc bằng việc tự gây tổn thương cho mình. Giống như những cô gái kia, bạn làm gì trong tình huống này? Thật đơn giản, hãy phát biểu câu bắt đầu bằng tôi, thay vì bắt đầu bằng bạn. Một cô gái hẹn hò với Drew không thích những chỉ trích của cậu ta có thể nói: tôi cảm thấy bị tổn thương vì cậu không thích tôi như tôi đang là. Điều này rất khác với việc nói: bạn rất hay chỉ trích. Bạn nói những điều khó nghe. Hãy từ bỏ đi. Người ta thường lắng nghe những phát biểu bắt đầu bằng tôi dễ dàng hơn nhiều vì họ không cảm thấy bị tấn công. Khi bạn phát biểu tôi, bạn trung thành với chính mình. Bạn trung thực với cảm giác hay suy nghĩ của mình. Nếu người bạn của bạn quan tâm đến bạn và tình bạn của cả hai, họ sẽ không tiếp tục gây tổn thương cho bạn. Hãy tin vào kinh nghiệm của chính mình. Hãy đưa niềm tin vào tình bạn. Mặc dù có thể là thách thức khi bạn chạm vào những vấn đề trong tình bạn của cả hai, nhưng nhờ vậy, mối quan hệ sẽ tốt hơn và bạn cũng tốt hơn. Và điều gì xảy ra nếu bạn gây tổn thương cho bạn mình? Hãy nhận lỗi càng sớm càng tốt. Hãy nói thật, tính tương trợ. Đối với một tình bạn tốt, cả hai đều chia sẻ và quan tâm với nhau. Không thiên lệch, như trường hợp của Cathy. Cathy là một người rất giỏi lắng nghe, nên tất cả các bạn đều tâm sự với em, nhưng không ai lắng nghe em. Sự quan tâm liên tục của Cathy dành cho các bạn, mình thật sự là một vỏ bọc cho rằng em không đủ quan trọng để có được sự quan tâm các bạn. Khi gặp quá nhiều khó khăn trong cuộc sống và em quyết định thay đổi, cần cho và nhận một cách công bằng, em có thể thấy nhiều bạn khác thực sự chính mình. Nhưng đó chỉ là sau khi em bắt đầu tôn trọng và yêu thích bản thân mình. Tính tương trợ có nghĩa là mỗi người đều có nhu cầu như nhau về thời gian, sự quan tâm và tình cảm trong mối quan hệ. Nếu bạn cảm thấy một người bạn đang đòi hỏi ở mình quá nhiều sự quan tâm, thì tình bạn đó mất đi tính hỗ tương. Tính cá thể. Mặc dù với những gì mà tôi vừa nói về tính hỗ tương, điều này có thể nghe như mâu thuẫn. Một tình bạn tốt là tình bạn giữa các cá nhân. Có nghĩa là, để trở thành bạn bè, bạn không cần phải có sở thích hay suy nghĩ giống nhau. Hãy nghĩ về những gì bạn cho và nhận cùng nhau. Những gì mỗi người các bạn, như một cá thể, tự vun bồi cho mối quan hệ. Tính cá thể trong một tình bạn dạy bạn cách tôn trọng quan điểm, ý kiến và sở thích của nhau. Đừng cố làm cho mọi người giống bạn, sẽ không có tác dụng. Đó là sự tuân phục. Và sớm hay muộn, một trong hai bạn cũng sẽ mệt mỏi về mối quan hệ. Đây là nơi mà những công cụ tự tin phát huy vai trò. Nếu cảm thấy tiêu cực về chính mình, hãy đến trước cái gương, tâm sự với chính mình và nhận lấy những phản ánh chính xác và tích cực về bạn. Nơi mà tính chất hỗ tương thật sự khả dĩ. Làm rõ những kỳ vọng. Trong bất cứ tình bạn nào, hãy tự hỏi, tôi kỳ vọng gì từ người này? Có hợp lý hay không? Tôi nghĩ sẽ là hợp lý nếu trông đợi sự trung thực, tính hỗ tương và tính độc lập trong một tình bạn. Và tôi khuyến khích bạn suy nghĩ theo hướng này. Có quá nhiều vấn đề nằm trong những phạm trù mà chúng ta vừa bàn. Hãy xem tình huống giữa Marcy và cô bạn Jen của em. Một ngày, Marcy than phiền. Jen đang nhắn tin cho em. Lúc nào cũng vậy. Em rất thích bạn ấy và chúng em là bạn tốt. Nhưng đôi khi em muốn hét lên. Hãy thôi đi. Điều gì diễn ra ở đây? Marcy và Jenny có những kỳ vọng khác nhau về tình bạn. Jen muốn một người bạn lúc nào cũng ở bên mình. Và Marcy cần không gian để thả lỏng. Thư giãn. Tôi động viên Marcy chia sẻ điều này với Jenny. Trung thực xuất phát từ tính hỗ tương và tính cá thể. Sau khi thảo luận, Marcy kể lại. Em nói với bạn ấy rằng em thích bạn ấy. Nhưng có nhiều chuyện khác đang diễn ra và việc nhận quá nhiều tin nhắn từ bạn ấy là rất khó cho em. Vì em cần hoàn thành những bài tập của mình. Hãy chú ý những câu bắt đầu bằng từ em của Marcy. Jen có thể nghe chúng. Và có những điều chỉnh cần thiết để tình bạn tiếp tục. Hãy thảo luận khi cả hai bạn đều có những kỳ vọng khác nhau về đối phương. Bằng cách này, những hờn giận còn ẩn giấu không tích tụ đủ để gây xáo trộn hay kết thúc tình bạn. Giữ lời hứa. Nếu hứa điều gì với một người bạn, hãy giữ lời. Một lời hứa là một thỏa thuận. Nếu không tuân thủ những thỏa thuận, nó làm rạn nứt sự tin tưởng. Một tình bạn tốt được xây dựng trên sự tin tưởng. Những lời hứa đến trong những hình thức khác nhau. Bạn và bạn của bạn hẹn nhau lúc 4 giờ chiều và cùng đến phòng tập thể dục. Đã đến giờ nhưng chẳng thấy bạn ấy đâu. Bạn nhắn tin người bạn ấy trả lời. Ôi tôi quên mất. Một thỏa thuận, một lời hứa đã bị phá vỡ. Hoặc khi bạn nói về một người nào đó, một điều riêng tư và yêu cầu họ không nói lại với ai khác. Người đó phá vỡ lời hứa khi tiết lộ cho người thứ ba. Bạn bè cần tạo niềm tin cho nhau. Không thể tin tưởng thì chỉ còn sự nghi ngờ, e sợ và dè chừng. Như vậy không có nghĩa là lúc nào bạn cũng phải kể cho nhau mọi chuyện. Nếu bạn hứa, nhưng bạn nuốt lời, chứng tỏ bạn đã phá vỡ niềm tin của bạn mình. Nếu bạn hứa, nhưng bạn nghĩ mình khó có thể giữ lời, bạn cần nói trước với người đó. Đừng tạo ra rắc rối, rồi phải dọn dẹp nó. Hỗ trợ nhau. Khi sự việc trở nên khó khăn, ở nhà hay ở trường đối với bạn, bạn biết rằng người kia sẽ ở đó để chia sẻ và giúp đỡ bạn. Cung cấp sự giúp đỡ, nghĩa là gì? Một người bạn tốt giống như một tấm gương. Các bạn có thể phản ánh lại cho nhau những gì bạn thấy, đặc biệt là những phẩm chất tốt đẹp của người kia. Chúng ta cần điều này vì đôi khi chúng ta quá thường xuyên phê phán chính mình và chỉ nhìn thấy những vấn đề tiêu cực. Một người bạn tốt cũng giống như một tấm gương, ở chỗ không phê phán và chỉ trích, chúng phản ánh lại chính xác những phẩm chất tích cực của bạn. Chúng cũng có thể chiếu ra những phẩm chất tiêu cực của bạn. Người bạn của bạn là một tấm gương. Người bạn tâm giao của bạn, một người nào bạn tin tưởng, có thể nói chuyện thẳng thắn mà không gây tổn thương cho bạn. Trong thực tế, một người bạn tốt sẽ luôn quan tâm bạn, giống như cách bạn quan tâm họ. Sử dụng những công cụ tập trung. Một tình bạn tốt, trung thực, tính hỗ tương, tính độc lập, phải bắt đầu từ bạn. Để là người bạn tốt, bạn phải có mục tiêu trở thành bạn tốt của chính mình trước tiên. Bạn trung thực và giữ lời hứa với chính mình. Hãy tập trung. Nếu bạn bị sao lãng và bắt đầu có những hành động xa rời những mục tiêu này, bạn sẽ vi phạm lời hứa của mình. Topher là một ví dụ điển hình. Mục tiêu của em là giảm cân, nhưng em không thể né tránh khỏi sự cám dỗ để ăn thêm một chén kem nữa. Em biết vậy, nhưng có vẻ như hộp kem đang gọi tên em. Em đành nhượng bộ. Topher và tôi đã làm việc về các công cụ tập trung để giảm cân và cảm thấy tự tin hơn vào bản thân. Khi trở lại buổi huấn luyện tiếp theo, em nở một nụ cười tươi và nói: "E, đêm qua em đã ăn xong một chén kem và định lấy thêm kem. Nhưng em sử dụng những công cụ tập trung." Em dừng lại để tự hỏi mình: "Một thìa kem nữa có giúp tôi giảm cân được hay không?" Câu trả lời dĩ nhiên là không. Em nói: "Hãy đậy nắp lại." Và em đã làm. Theo nghĩa đen, em đã đóng nắp hộp kem lại và đặt nó vào tủ lạnh. Điều cần nhớ là, hãy là một người bạn tốt của chính mình. Bước tất yếu tiếp theo sẽ là trở thành bạn tốt của người khác. Đội nhóm. Có nhiều đội nhóm khác nhau như đội bóng đá, hội những người tranh biện chuyên đề, câu lạc bộ tin học. Có những nhóm người dường như liên kết với nhau một cách tự nhiên và do đó họ học thuộc về một nhóm. Những nhóm ngoại khóa, các môn thể thao, sở thích chung, v.v. được cấu trúc bởi phương thức của những hoạt động và mục tiêu. Mỗi người trong nhóm tham gia vào một hoạt động chung, từ việc sưu tập tem cho đến một tập hợp kỹ năng. Một học sinh mà tôi huấn luyện tham gia nhóm thủy thủ vào năm học cấp 2 phải luyện tập vào lúc 6 giờ sáng mỗi ngày, 5 ngày một tuần. Những nhóm hoạt động này rất bổ ích, chia sẻ niềm đam mê chung, làm việc nhóm và mỗi người đều thực hiện đóng góp riêng. Nếu là thành viên của một nhóm, câu hỏi thiết yếu là: bạn ở đó vì bạn muốn ở đó hay là một người nào đó cần bạn ở đó? Tôi hiểu bạn cần xây dựng hồ sơ đẹp để vào đại học hay tìm việc, nhưng bạn đang lãng phí thời gian và làm tiêu hao năng lượng của nhóm nếu bạn không nhiệt tình trong nỗ lực của cả nhóm. Đó là vấn đề tập trung. Mục tiêu của bạn là gì và nó có hài hòa với mục tiêu của nhóm hay không? Để là một thành viên tích cực của nhóm, bạn cần tận tâm và giữ mục tiêu của mình vì nhóm nhiều con người. Nói cách khác, bạn là một phần của một điều gì lớn hơn, nhưng nếu bạn đang ở trong một nhóm, bạn sẽ gây ra stress cho chính mình và người khác. Nói cách khác, bạn đang ngắt kết nối. Và như chúng ta biết, ngắt kết nối là nguyên nhân gây stress. Điều quan trọng là, trong cùng một lúc, bạn không thể là một phần của nhóm và cũng không thể rời khỏi nhóm. Nếu bạn ở trong nhóm, nhưng phần lớn thời gian bạn không tham gia vào các hoạt động của nhóm, có lẽ đây không phải là nhóm thích hợp cho bạn. Bạn phải trung thực với chính mình. Bạn cảm thấy mình không đủ tốt với nhóm. Có thể là vì cách tổ chức, hoặc có một hay nhiều thành viên trong nhóm mà bạn không thích. Hãy nói những lý do này với một người bạn, cha, mẹ, một nhà tư vấn, hay anh, chị nếu có. Mặc dù bạn có thể góp phần làm thay đổi một số vấn đề trong nhóm, nhưng sẽ không hợp lý để trông đợi rằng lúc nào bạn cũng sẽ thích những việc nhóm thực hiện. Tức là nếu trải nghiệm của bạn đi theo hướng tiêu cực quá thường xuyên, bạn chỉ làm tổn thương chính mình và người khác bằng cách miễn cưỡng tiếp tục tham gia. Erica đối diện với tình huống này với nhóm cổ động trong trường trung học. Erica đặt mục tiêu gia nhập nhóm từ lúc em vào cấp 2. Erica làm mọi chuyện có thể để chuẩn bị cho những lần kiểm tra thành tích. Em luyện tập chăm chỉ và em khao khát vị trí này. Tuy nhiên, vào một tháng nọ, em có những suy nghĩ khác. Em thực sự không thích cách mà những cô gái thể hiện mình giỏi hơn người khác. Em không thích cách họ xem thường những cô gái khác và đôi khi ngồi lê đôi mắt về những người bạn ngoài nhóm. Khi Erica nói với mẹ rằng em sẽ rời nhóm, mẹ em gợi ý Erica nói chuyện với huấn luyện viên. Huấn luyện viên nói với Erica rằng nhiều bạn khác cũng không thoải mái với việc ngồi lê đôi mắt và huấn luyện viên triệu tập một buổi họp nhóm với sự đồng thuận của nhóm. Họ quyết định nếu ai ngồi lê đôi mắt thì phải rời khỏi nhóm. Câu chuyện của Erica làm nổi bật hai quan điểm quan trọng. Một, muốn trở thành thành viên của một nhóm, bạn phải có đủ điều kiện để được gia nhập. Bạn không cần đi ngược lại những nguyên tắc của mình và phải thuận theo mọi người để được ưa thích. Hãy sử dụng những công cụ tập trung. Nếu thấy mình làm điều gì không hợp với nguyên tắc của bản thân, hãy dừng lại, lắng nghe và hoàn thành. Hãy đi theo tiếng nói nội tâm để biết điều gì đúng và nên làm. 2. Ngồi lê đôi mắt là xấu. Động cơ chắc chắn là để nói xấu người khác. Tốt nhất là đừng chú ý đến người nào đang khơi gợi chuyện ngồi lê đôi mắt. Nếu bạn không thích điều gì ở người khác, thì hãy nói thẳng với họ, hoặc giáo viên, huấn luyện viên hay cha mẹ họ, những người có thể giúp bạn giải quyết vấn đề với sự can thiệp hợp lý. Cộng đồng. Con người phụ thuộc vào nhau, mỗi người chúng ta là một phần của thế giới rộng lớn, gia đình, trường học, đội bóng, nhà thờ, cộng đồng, thị trấn, thành phố, quốc gia và toàn bộ hành tinh mà chúng ta sinh sống. Bạn, tôi và bất cứ ai đều là những cầu thủ của đội bóng trái đất. Việc chơi phần của bạn có nghĩa là cống hiến chính mình cho điều ý nghĩa hơn. Khi bạn đóng góp cho cộng đồng, bạn đã hoàn thành mục tiêu như một thành viên của cộng đồng đó. Mỗi người là một phần của tổng thể. Không may là chúng ta thường nghĩ về điều mà chúng ta có thể nhận được từ cộng đồng, thay cho điều mà chúng ta có thể cho. Nền văn hóa của chúng ta dựa quá nhiều vào việc lấy hay sở hữu cho chính mình. Nhiều tiền hơn, nhiều của cải hơn, địa vị cao hơn. Điều này tạo ra một khoảng cách lớn giữa người có và người không có. Hãy tưởng tượng, 15 triệu trẻ em, những người trẻ hơn bạn, chết đói mỗi năm, gần gấp đôi dân số của thành phố New York. Khi bạn dành ra một giây để hình dung được con số sửng sốt này và nhận thức rằng bạn có thể đóng góp để tạo ra một thay đổi, một sự dịch chuyển bằng cách cống hiến chính mình. Sức khỏe, sự sống trong cộng đồng và thế giới của chúng ta phụ thuộc vào bạn và những đóng góp của bạn. Bạn đang nghĩ, ồ, có hơi quá không? Câu trả lời là không. Vì tôi muốn bạn biết, ngay bây giờ, những gì sẽ giúp bạn thành công. Tôi từng ước giá như có ai đó hướng dẫn tôi khi tôi bằng tuổi của các bạn. Thay vào đó, tôi phải tự phát hiện ra mọi vấn đề, bao gồm việc tham gia cộng đồng của tôi. Sau khi bị cô lập và tách biệt trong nhiều năm, tôi nhận thức rằng đó là nguyên nhân chủ yếu của sự bất hạnh và không hài lòng với cuộc sống. Sự ngắt kết nối gây ra stress và mệt mỏi. Khi tôi bắt đầu thay đổi, tôi bắt đầu cho đi nhiều hơn. Tôi nhận lại được nhiều hơn. Mỗi cộng đồng có những nhóm riêng. Hướng đạo nam, hướng đạo nữ, đài phát thanh, nhà dưỡng lão, nhóm cứu hộ thú nuôi bị ngược đãi. Thật may danh sách này là vô tận. Và nếu bạn nhận ra một nhu cầu trong cộng đồng của bạn chưa được hoàn thành, đó là một cơ hội để bạn tìm cách đáp ứng. Hãy khởi đầu một cộng đồng. Trong mùa đông, các bạn tôi ở Maine phái đi những đội thanh thiếu niên để dọn tuyết trên các lối đi ở nhà của những cụ già. Nếu không, họ buộc phải ở nhà trong bão tuyết vì không đủ sức hay phương tiện để dọn dẹp. Khi bạn sống cho bản thân, thì đó là sự tồn tại một chiều. Tẻ nhạt, chắc chắn bạn quan tâm đến những nhu cầu của mình. Nhưng cuộc sống vốn không chỉ như thế. Nó bao gồm và cần những người khác. Việc tham gia vào những hoạt động cộng đồng làm tăng thêm sự đa dạng cho cuộc sống của bạn. Bạn đóng góp và phục vụ cho một cộng đồng lớn hơn. Nếu chưa tham gia vào một hoạt động dựa trên cộng đồng, hãy khảo sát những cơ hội và khả năng. Chúng có thể thay đổi cuộc sống của bạn. Việc cho có nghĩa là cống hiến những gì có thể của chúng ta để thêm vào, làm cho tốt hơn hay giúp thay đổi cuộc sống của ai đó, mà không có động cơ để nhận lại bất cứ điều gì. Thế giới, đất nước và những cộng đồng của chúng ta, những người hàng xóm của bạn có thể kêu gào sự giúp đỡ. Và bạn, và mỗi người trong chúng ta hay các thành viên trong gia đình của bạn đều có thể thực hiện đóng góp cho cuộc sống của họ. Gần đây tôi có một công việc bán thời gian ở một viện dưỡng lão, nơi những người già trú ngụ. Những cơ sở này thường khá buồn tẻ, có rất ít chuyện để làm và tương tác xã hội bị hạn chế. Vai trò của tôi là nói chuyện về bất cứ điều gì mà bệnh nhân muốn. Vào chuyến viếng thăm lần thứ ba, cuộc nói chuyện của họ luôn là những than phiền về nhân viên, thức ăn, vệ sinh, bác sĩ. Tôi nhận thấy, ngoài việc lắng nghe họ tâm sự, mình có khả năng cống hiến một điều gì khác, một điều gì có giá trị hơn và nâng cao tinh thần hơn cho những người này. Viện dưỡng lão ở cách chợ là không xa. Tôi hỏi từng bệnh nhân, họ có thích một cuộc đi dạo hay được tôi đẩy xe lăn đến chợ để chúng tôi có thể uống một tách trà cùng nhau. Mọi người đều đồng ý. Và mỗi tuần, tôi đưa một người trong số họ ra ngoài đi dạo. Trên đường, chúng tôi dừng lại ngắm hoa và cười với những đứa trẻ xinh xắn trong những cái xe đẩy. Nửa giờ cùng nhau của chúng tôi đã biến từ việc than phiền ảm đạm sang niềm vui đầy màu sắc. Tôi hy vọng câu chuyện này tạo cảm hứng cho bạn xem xét những gì bạn có thể làm để đem lại niềm vui cho người khác. Chắc hẳn bạn có thể đọc sách cho một người già trong viện dưỡng lão, chơi cờ với trẻ em tại một nhà trẻ địa phương, hoặc làm việc với sứ mệnh cứu hộ vật nuôi, hay tổ chức dọn dẹp một lô đất trống để những người khác có thể vui chơi ở đó, hoặc trồng một vườn cây công cộng. Cộng đồng là sự liên kết được chia sẻ giữa những con người, và kết quả là cống hiến của từng thành viên trong đó. Không kể là bạn bận rộn như thế nào, hãy biết rằng cuộc sống của một số người sẽ trở nên dễ chịu hơn từ những gì bạn đóng góp. Hãy làm bài tập cuối. Bài tập, tôi có thể cho đi điều gì? Ngồi thoải mái trên ghế, lưng và đầu tựa vào ghế. Thở ra bất cứ điều gì quấy nhiễu bạn. Nhìn thấy những xáo trộn nội tâm rời bỏ bạn trong làn khói xám. Bây giờ, thở ra 3 lần. Nhìn thấy những con số 3, 2 và số 1 lớn, sáng và đậm trước mặt, phản ánh bạn. Bạn thấy mình đứng trong vòng tròn ánh sáng. Cùng với bạn trong vòng tròn này gồm những người bạn biết và không biết. Cảm thấy điều bạn phải trao cho những người này. Có điều gì bạn quan tâm hay đam mê hoặc quan trọng với bạn không? Bạn thấy mình chia sẻ với họ điều gì? Và họ có nhận được những điều mà bạn cho đi. Hãy nhìn vòng tròn ánh sáng trở nên trong suốt hơn khi nó soi rọi và bao bọc những người trong vòng tròn, kể cả bạn. Thở ra và mở mắt. Khi bạn nhìn thấy mục tiêu trong vai trò là thành viên của cộng đồng, hãy đóng góp bằng việc làm cho cộng đồng này trở nên tốt đẹp hơn. Hãy nhớ, thói quen tích cực là tham gia và đóng góp, thói quen tiêu cực là khép lòng và né tránh. Trước khi thức dậy mỗi sáng, bạn hãy tự hỏi mình, tôi có thể làm gì ngày hôm nay để cuộc sống của ai đó hạnh phúc, thoải mái và dễ chịu hơn? Bạn thấy mình đang làm gì? Rồi mở mắt và xem xét thật kỹ.